Thy love to calendum tantarevan, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lumcha cumniau tavui ha, nai tu tai lungai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là những người đàn bà với lòng biết ơn và đức tin trong Chúa. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học thêm câu chuyện khác trong Kinh Thánh nói về sự quan tâm của Chúa Giê-xu đối với nữ giới của tầng lớp nghèo khổ mà xã hội thời đó thường không đoái hoài, xót thương. Sách Luca đoạn 8 câu 43 đến câu 48 chép câu chuyện về người đàn bà bị bệnh mất, mất huyết đã 12 năm. Bà đã tốn rất nhiều thời gian và có lẽ cũng có tiền bạc phải chịu để chữa bệnh, nhưng không ai chữa lành được cho bà. Bây giờ bà nghe nói về năng quyền chữa được bệnh tật của Chúa Giê-xu và Ngài còn đang trên đường đến nhà người cai nhà hội để cứu đứa con gái sắp chết của ông này. Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh Chúa Giê-xu lấn ép Ngài. Người đàn bà đau bệnh thấy vậy nghĩ trong lòng rằng chắc ta chỉ cần rờ đến trôn áo Chúa cũng sẽ được lành. Và Ngài đã đến gần Chúa và đưa tay rờ áo Ngài. Tức thì bà nghe trong mình được mạnh khỏe trở lại và bà được lành bệnh. Đức Chúa Giê-xu hay biết điều đó. Ngài phán hỏi, ai đã rờ đến ta? Không ai trong lên tiếng nhận cả. Ông Phi-e-rơ và các môn đồ thưa với Chúa rằng, thưa Thầy, vì đoàn dân vây quanh Thầy nên lấn ép Thầy đó thôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán, có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, thì run sợ đến sấp mình nơi chân Ngài, tỏ thật trước mắt dân chúng rằng, vì cớ mình đau bệnh nên đã đến rờ áo Chúa và đã được lành bệnh. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, cất tiếng phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Đó là câu chuyện của một người đàn bà phải gánh chịu sự đau khổ nhiều năm vì bệnh tật và đã nhận được sự nhân từ của Đấng Cứu Thế. Bệnh tình của bà không ai chữa được vì nó đã tàn phá thể xác cũng như linh hồn bà. Nhưng sau 12 năm tuyệt vọng, một niềm hy vọng đã lóe sáng trong lòng bà vì như sách Mác đoạn 5 câu 27 có chép, bà ta nghe về Đức Chúa Giêsu. Bà nghe gì, nhiều hay ít, chúng ta không biết được. Nhưng bà biết được Chúa Giêsu có lòng nghĩ đến những kẻ nghèo khó. Bà biết Chúa tiếp nhận và giúp đỡ những người mà thiên hạ không ai muốn tiếp nhận họ. Ngài đã rờ đến kẻ phung, Ngài đã chữa lành cho kẻ bại liệt. Và hơn hết, Ngài có lòng thương xót đối với những kẻ tuyệt vọng. Và bà là một trong những kẻ tuyệt vọng đó. Với chứng bệnh trầm kha lâu ngày không khỏi, nhưng nghe không chưa đủ, nghe rồi cần phải có đức tin, như trong Roma đoạn 10 câu 17. Và đức tin mang lại niềm hy vọng cho bà, khiến cho bà nảy sinh ý tưởng rằng bà chỉ cần rờ đến áo của Chúa thì cũng có thể được lành bệnh. Đó là đức tin chân chánh, và chỉ có đức tin như thế mới nhận được ân phước từ Đấng ban cho sự sống. Vì chính Chúa Giêsu đã phán trong Luca đoạn 8 câu 48, đức tin con đã chữa lành con. Câu chuyện được tiếp nối với sự Chúa Giêsu đã cứu con gái nhỏ của thầy cai nhà hội Giai-ru trong sách Luca đoạn 49 câu 56 như sau: Ngài còn đương phán, có kẻ ở nhà người cai nhà hội đến nói với Giai-ru đang đi rước Chúa Giêsu rằng: Con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Xong Đức Chúa Giêsu nghe vậy, phán cùng Giai-ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài bảo Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ đứa trẻ ấy vào nhà cùng với Ngài. Tại đó có nhiều người khóc lóc than vãn về đứa trẻ. Nhưng Ngài phán: Đừng khóc, đứa trẻ này không chết đâu, song nó ngủ. Nhưng họ biết nó đã chết thật rồi. Đức Chúa Giêsu cầm tay con trẻ ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại trong người đứa trẻ, nó liền chờ dậy. Chúa truyền cho nó ăn, cha mẹ nó lấy làm lạ và vui mừng khôn xiết. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin phép tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong lần phát thanh tới. Nguyện cầu ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ ơn Chúa để tìm hiểu với đề tài Một dân tộc của lời hứa. Thưa quý vị, tháng 5 năm 1948, một biến cố chấn động thế giới mà không một người nào có thể tin được. Đó là sự công bố quốc gia Israel thành lập và Hội Quốc Liên đã lập tức công nhận. Một dân tộc của lời hứa đã trở về trên một mảnh đất cũng trên lời hứa để tái lập một quốc gia của mình sau 2000 năm tan rã. Lịch sử dân tộc Israel là một lịch sử dài nhất thế giới mà Thánh Kinh đã mô tả. Có thể nói Phúc Âm là một quyển sách gồm nhiều người viết với các tiên tri của dân tộc Israel theo ý chỉ của Đấng Thượng Đế Toàn Năng. Cũng nhờ vào quyển thánh sử này mà nhân loại biết đến một Đấng Thượng Đế Toàn Năng tự hữu, hàng hữu, là đấng sáng tạo vũ trụ và loài người trên trái đất này. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Israel là một dân tộc của lời hứa, một dân tộc không giống các dân tộc khác, một dân tộc đã được hình thành bởi lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho Abraham: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Phúc âm Cựu Ước, sáng thế ký đoạn 12, câu 1, câu 2. Kể từ khi dân tộc Israel được thành hình, mặc dầu dân tộc của lời hứa, nhưng lịch sử đã ghi lại không biết bao nhiêu lần dân tộc này phản bội cùng Đức Chúa Trời, dâng lễ cho các thần tượng, và đã có lần Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt, song nhờ Môi-se đã hết lòng cầu xin Chúa tha thứ cho họ. Từ khi giải phóng ra khỏi Ai Cập để trở về đất hứa, dân Israel đã trải qua không biết bao nhiêu lần than trầm, khổ đau khi bị lưu đày ở Babylon nhiều lần rồi trở về. Đền thờ bị hủy phá rồi xây dựng lại, khi thì bị cai trị dưới ách của Ba Tư, Hy Lạp và La Mã qua bao nhiêu thời kỳ, cho đến năm 70 sau Chúa là năm cuối cùng bị tan rã khi Titus đánh chiếm thành Jerusalem. Dân chúng bị sát hại và đền thờ Jerusalem không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống, như lời mà Đức Chúa Giêsu đã tiên kiến, được ghi chép lại trong Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 2. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, dân Do Thái là mục tiêu của sự hận thù và khinh bỉ, phân tán khắp địa cầu, không có một ngày mai. Trong nhiều thành phố, người ta có quyền ném đá tất cả những người Do Thái khi họ gặp ở trên đường hay trong các khu vực chật chội mà người Do Thái sống thiếu ánh sáng và thiếu không khí. Họ sống với nhau như những người bị bệnh dịch hạch. Họ chết ở trong đau ốm và sợ hãi. Người Do Thái bị bỏ rơi, sống riêng biệt trong một xã hội không chấp nhận tài năng của họ. Họ không còn chỗ ẩn trú và không thể có được một đời sống như các dân tộc khác. Sự thách thức lớn lao của họ là quên đi giấc mộng sang Nam về Jerusalem mà họ bị ám ảnh trong nhiều thế kỷ. Truyền thuyết nổi tiếng về dân Do Thái lang thang nói lên tình trạng của họ dưới khắp gầm trời. Lời tiên tri khủng khiếp trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký của Môi-se đã được ứng nghiệm một cách chính xác rằng trong các nước ấy ngươi không được an tịnh, bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi, nhưng tại đó Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ, mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn. Sự sống ngươi sẽ không chắc trước mặt ngươi, ngày và đêm ngươi hằng sợ hãi, khó liệu bảo tồn sự sống mình, bởi cớ sự kinh khủng đầy dẫy lòng ngươi và bi cảnh mắt ngươi sẽ thấy. Nên sớm mai ngươi sẽ nói: chớ chi được chiều tối rồi. Chiều tối ngươi sẽ nói: ước gì được sáng mai rồi. Phúc âm Cựu Ước, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 65 đến 67. Đọc lời tiên tri của Môi-se từ thế kỷ 14 trước Chúa trên đây, chúng ta thấy như là lời mô tả đời sống lang thang của dân Do Thái trong suốt 19 thế kỷ, chứ không phải chỉ là lời tiên đoán mà thôi. Nếu dân Israel là một dân tộc như những dân tộc khác, chắc chắn họ không thể sống sót sau những tai họa mà lịch sử đã chứng minh. Họ là những người thừa kế lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ của họ, một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn và ký kết giao ước. Dù họ có sai lầm và tội lỗi bao nhiêu, Ngài cũng không bỏ họ. Ngài trung tín và không rút lại một lời hứa nào. Ngài có thể để cho dân này sa vào các thế lực của các dân tộc khác, nhưng Ngài không từ bỏ họ vĩnh viễn, giống như các nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo của những thế kỷ đầu tiên và sau đó là các thần học gia của các thời đại tiếp theo đã kêu gọi một sự đố kỵ đối với họ. Những người này tin rằng mình có quyền khẳng định từ khi dân tộc Do Thái không thừa nhận đấng cứu thế là đấng Messi, họ không còn chỗ đứng, không còn vai trò gì trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Dân tộc Israel mới, tức là Cơ Đốc nhân bây giờ, đã chiếm chỗ của dân tộc cũ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ý kiến trên đây đã phổ biến rộng rãi trong giới Cơ Đốc giáo. Cho đến nay, chúng ta vẫn còn nghe một vài vị mục sư giảng như vậy. Nó đã trở thành một giáo lý thực sự. Thế nhưng, Phaolô đã khẳng định một cách rõ ràng không phải như vậy đâu. Tôi nói rằng Đức Chúa Trời đã bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Tôi là hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển ha chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết đó sao? Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này. Anh em khoe mình không ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng. Cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu, như có chép rằng đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cắt sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp. Ấy là sự giao ước mà ta đã sắp lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Nếu luận về tin lành thì họ là nghịch thù bởi kế anh em, còn luận về sự lựa chọn thì họ được yêu thương bởi kế các tổ phụ. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bản nghịch, đặng thương xót hết thải. Ôi, nhiệm màu thai là sự giàu có khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận với Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Phúc âm Tân Ước, sách Roma đoạn thứ 11, câu 1, câu 11 đến câu thứ 15 và câu thứ 25 đến câu thứ 36. Cuộc cách mạng Pháp Quốc vào năm 1789 được vinh danh khi giải phóng người Do Thái ở Pháp ra khỏi những điều cấm đoán đè nặng trên họ và thừa nhận tất cả quyền của dân sự của họ. Nhờ đó mà trên một số quốc gia khác họ cũng được một đời sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng chúng ta cần lưu ý rằng nếu các luật lệ thay đổi thì những thành kiến cổ xưa dai đẳng khó có thể biến mất. Họ vẫn phải ở ẩn, chuẩn bị cho một hiểm họa bùng nổ khủng khiếp ở thế kỷ thứ 20. Hitler tàn sát một cách có hệ thống 6 triệu dân người Do Thái bị thiêu xác trong hỏa lò khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, dù rằng dân Do Thái đã phải trải qua những giai đoạn cay đắng muôn phần trong lịch sử, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không quên lời hứa của Ngài. Vào cuối thế kỷ thứ 18, Theodor Herzl tạo lập phong trào Siêu với mục đích tối hậu là trở lại trên vùng đất của tổ tiên họ để đặt nền móng cho một quốc gia Do Thái hoàn toàn độc lập. Ông đã xuất hiện bất ngờ như một con người thiên định, tuyên cáo một thời đại mới của Israel. Ông bị đồng bào của ông chống đối và đối xử như một người điên, và lời tuyên bố của ông gây thêm khốn nạn cho họ. Nhưng sau khi chết, ông đã trở thành một người được Đức Chúa Trời phải đến, một Môi-se mới. Môi-se đầu tiên đã giải phóng dân tộc ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập để dẫn đến đất hứa Canaan, thì Hosea là Môi-se thứ hai đã kêu gọi và chuẩn bị cho sự trở về để phục hồi quốc gia trên đất hứa mà Đức Chúa Trời đã dành cho họ. Ta sẽ thâu lấy các ngươi khóa giữa các dân, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và đem về trên đất riêng của các ngươi. Phúc âm cử ước sách Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 24 là hứa của Đức Chúa Trời đã trở thành hiện thực đối với lại dân Israel. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đối với thế giới hiện nay, quốc gia Israel là một đất nước nhỏ bé, diện tích khoảng chừng 20.770 km, với dân số ít ỏi khoảng hơn 7 triệu người, nhưng được các cường quốc nể trọng. Họ không có tài nguyên thiên nhiên như các nước khác, nhưng nền kinh tế phát triển không ai ngờ được, vì nhờ vào kỹ nghệ, ứng dụng khoa học, 20% dân số có trình độ đại học. Những nhà bác học Israel là những nhà thông thái hàng đầu thế giới. Tiềm năng quốc phòng của họ làm cho một số ít quốc gia thù nghịch luôn luôn kêu gọi tiêu diệt đất nước này phải e dè. Không một ai có thể nghi ngờ gì về dân tộc này là dân tộc của lời hứa. Thưa quý vị và các bạn, phải chăng sự trở về Jerusalem của họ và sự phục hồi quốc gia Israel là dấu hiệu để kết thúc lịch sử tội lỗi của loài người và Chúa Giê-xu sắp trở lại để lập nước của Ngài chăng? Nguyện Chúa Ngài soi sáng để chúng ta có thể nhận thức về sự kiện của một dân tộc lời hứa, hầu cho chúng ta có một ý niệm, một niềm tin, một sự thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một và thật. Ngài đã hứa cho dân tộc của Ngài như thế nào thì dẫu cho tội lỗi của họ làm cho họ phải tán lạc trên khắp mặt đất và họ bị hành hạ khổ đau trong cuộc đời của họ, nhưng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thành tín. Ngài vẫn giữ lời hứa của Ngài và Ngài ban cho dân tộc của lời hứa Ngài phục hồi quốc gia của họ, và để cho chúng ta suy gẫm về Ngài Chúa Giê-xu sắp trở lại gần chăng. Cầu Chúa Ngài soi sáng cho quý vị và thúc giục quý vị đặt niềm tin và sự hy vọng ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban sự cứu rỗi cho những kẻ đang chờ đợi sự hiện đến của Ngài. Nguyện tất cả quý thính hữu nghe sứ điệp ngày hôm nay sẽ là những người chờ đợi sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu để Ngài ban cho quý vị sự sống đời đời trong nước vĩnh sanh của Chúa. Amen.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ướt mong.
Hãy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.